sbs.com.au/vietnamese.
Thưa quý vị thính giả, tự lên ý tưởng và xây dựng một ngôi nhà theo đúng ý mình là mơ ước của nhiều người. Tại Úc thì hầu hết mọi người đều mua một căn nhà đã xây sẵn. Thế nhưng nếu như mà quý vị đang có ý định là mua đất xây nhà theo đúng nhu cầu và mong ước của mình, thì việc tham vấn với các kiến trúc sư và cố vấn xây dựng là điều rất quan trọng. Tiết mục An cư lạc nghiệp tuần này sẽ tìm hiểu về việc lên ý tưởng thiết kế cho căn nhà trong mơ với khách mời là kiến trúc sư Võ Tiến Dũng, giám đốc điều hành của công ty TVL Innovative Designer. Xin được chào kiến trúc sư Võ Tiến Dũng ạ.
Dạ, xin chào cô Bích Ngọc và kính chào quý thính giả của chương trình SBS. Lời nói đầu tiên của chúng tôi là cảm ơn Bích Ngọc và ban quản trị chương trình phát thanh SBS đã tạo cho chúng tôi có cơ hội tiếp xúc cùng thính giả của chương trình.
Thưa kiến trúc sư Võ Tiến Dũng, có thể thấy là việc mua những ngôi nhà xây sẵn thì khá phổ biến tại Úc thưa anh. Thế nhưng giờ đây thì nhiều người Việt chúng ta đang có mong muốn là mua đất xây nhà. Bởi vì như khi mà chúng ta ở Việt Nam đó, việc mà chúng ta mua đất rồi tự thiết kế, tự xây dựng một căn nhà theo cái nhu cầu của mình rất là phổ biến. Nhưng mà dường như là ở Úc cái chuyện này nó khó khăn hơn. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể bắt đầu lên ý tưởng và thực hiện thưa kiến trúc sư Võ Tiến Dũng?
Yeah, xin thưa cô Bích Ngọc. Chuyện mua đất xây nhà thay vì mua nhà có sẵn là một yếu tố tâm lý rất dễ hiểu. Vì như vậy, căn nhà xây hoàn toàn theo ý muốn của mình. Về những vật liệu xây cất cũng như cách thiết kế phần bên trong nhà như phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp, vân vân. Đầu tiên, quý vị cần mua đất để xây nhà nếu chưa có sẵn. Quý vị có thể liên lạc với các công ty bất động sản để được giới thiệu. Sau đó, phải xác định rõ nhu cầu sử dụng thực tế và lên kế hoạch cho ngôi nhà của mình để có thể có một thiết kế thích hợp. Nhất là trong tương lai, nếu gia đình có dự tính về sự gia tăng thêm thành viên trong gia đình để bố trí thêm phòng ở theo ý của mình. Sau đây là các bước căn bản cần ghi nhớ. Và bước thứ nhất là mình dự trù kinh phí. Khi quyết định xây dựng một căn nhà thì quý vị nên dự trù tài chính, tức là tiền. Để tránh khỏi bị gián đoạn thi công vì nguồn kinh phí không đủ thi công, bị dở dang và có thể tốn kém thêm những chi phí về giấy phép và vật giá thay đổi. Thông thường chi phí xây dựng nhà sẽ gồm khoản như sau: chi phí xây dựng căn bản sơ khởi và chi phí phát sinh dự trù từ 10% tới 15% tổng số tiền xây dựng và chi phí trang trí nội thất.
Dạ vâng, như vậy là chúng ta có 3 loại chi phí, tức là cái chi phí xây dựng cơ bản ban đầu, rồi những cái phát sinh mà mình không có tính toán được từ đầu và nội thất. Bởi vậy nhiều khi mình tính trong đầu là mình xây cái căn nhà đó 200 ngàn chẳng hạn, nhưng mà cuối cùng nó có thể lên đến 300 ngàn tùy vào rất nhiều những cái điều kiện khác nhau nữa, đúng không thưa kiến trúc sư ạ?
Dạ đúng.
Vậy thì bước tiếp theo là gì thưa kiến trúc sư Võ Tiến Dũng?
Dạ, bước kế tiếp là liên lạc với các công ty kiến trúc. Quý vị nên còn có những bản vẽ thiết kế nhà trước khi thi công và tìm đến các công ty kiến trúc uy tín để được tư vấn cụ thể về thực tế căn nhà. Và quý vị có thể mô tả chi tiết nhu cầu sử dụng của gia đình, phong cách thẩm mỹ, vấn đề phong thủy, cách bố trí các phòng hay những thắc mắc liên quan đến việc xây dựng. Sau khi đã trình bày những ý tưởng, bạn lắng nghe lời khuyên của kiến trúc sư, cùng nhau bàn luận để tạo ra một bản vẽ thiết kế phù hợp.
Đầu tiên thì chúng ta trình bày cái ý tưởng của mình và sau đó thì kiến trúc sư sẽ dựa vào những cái ý tưởng đó mà đưa ra những cái lời khuyên phù hợp với lại cái nhu cầu của gia đình.
Và bước căn bản kế tiếp là chuẩn bị thủ tục pháp lý. Cái bước căn bản này là mình để được phép thi công bất cứ loại mô hình nhà đất nào, quý vị phải có giấy phép để có quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng, có xác nhận của hội đồng thành phố địa phương nơi bạn xây nhà. Thủ tục mà pháp lý này sẽ khá phức tạp. Nếu bạn không am hiểu về các hồ sơ thiết kế và xây dựng có liên quan, vì thế tốt nhất nên nhờ công ty kiến trúc thay quý vị đảm nhận việc này để tiết kiệm thời gian. Căn bản kế tiếp là chọn công ty thi công và vật liệu xây dựng. Thông thường các công ty kiến trúc sẽ phụ trách luôn việc thi công ngôi nhà. Nhưng quý vị muốn chọn nhà thầu xây dựng khác thì nên tìm hiểu kỹ, thu thập tin tức về nhà thầu, những dự án mà họ đã hoàn thành và tham khảo giá cả để chọn cho mình một công ty thi công có uy tín và đáng tin cậy. Nhà thầu sẽ đưa ra các phương án lựa chọn vật liệu xây dựng để quý vị quyết định. Hãy tham khảo ý kiến từ các kiến trúc sư để có được lựa chọn phù hợp nhất cho cấu trúc ngôi nhà cũng như tình hình tài chính của gia đình.
Yeah.
Bước kế tiếp là giám sát thi công. Đừng nên bỏ qua giai đoạn giám sát để kiểm tra mức độ phát triển của công trình việc và chất lượng xây dựng của nhà thầu. Theo dõi vật tư để tránh bị lãng phí, kiểm tra thực hiện an toàn lao động. Công tác giám sát có thể do chủ nhà tự thực hiện hay gọi là owner builder.
Yeah.
Hoặc thêm một công ty giám sát độc lập, kiểm tra, nghiệm thu và hoàn công. Khi công trình được hoàn thành, khi nhận bàn giao, quý vị nên cùng công ty giám sát nếu có và chủ thầu tiến hành kiểm tra từng hạng mục thi công, có đối chiếu lại với bản vẽ, sau đó căn cứ vào thỏa thuận trong hợp đồng giữa đôi bên tiến hành nghiệm thu công trình từ phần đổ bê tông, xây tô, hệ thống kỹ thuật và hoàn thiện, cuối cùng là làm thủ tục hoàn tất công trình theo quy định đã nộp tại hội đồng thành phố địa phương. Thông thường sẽ do đơn vị thi công thay mặt chủ nhà thực hiện.
Radio. Thưa kiến trúc sư Võ Tiến Dũng, trong cái quá trình mà chúng ta làm việc với những người kiến trúc sư thì đây là một cái tiến trình rất là quan trọng, bởi vì việc này nó sẽ quyết định coi là những cái mong muốn, nhu cầu của căn nhà trong mơ của mình có được thực hiện hay không và cái cách thực hiện như thế nào. Và cái việc tham vấn đó nó cũng phải là một cái quá trình trao đổi hai chiều giữa người kiến trúc sư và người chủ nhà. Vậy thì có những cái điều gì mà chúng ta cần phải lưu ý trong khi chúng ta làm việc với người kiến trúc sư để lên kế hoạch cho bản vẽ?
Dạ, thưa cô Bích Ngọc, là trong tiến trình làm việc với kiến trúc sư để cung cấp một dịch vụ khả thi được chia thành nhiều giai đoạn. Các công ty có thể sử dụng một số tên gọi khác nhau qua các giai đoạn, nhưng các dự án nhà ở thường rơi vào 6 yếu tố chính của công việc. Kiến trúc sư cũng có thể thuê chuyên gia như các kỹ sư thiết kế hoặc tư vấn năng lượng cần thiết cho các dự án cụ thể. Và sau đây là 6 yếu tố chính. Yếu tố thứ nhất là thiết kế sơ đồ, tư vấn ban đầu và phân tích thiết kế hoặc chương trình xây dựng. Đây là lúc kiến trúc sư phân tích xây dựng và tập hợp dữ kiện từ các khách hàng về ý tưởng thiết kế, nhu cầu ngân sách, chi tiết của nhu cầu và mục tiêu thiết kế, gom tất cả lại với nhau. Các kiến trúc sư trình bày khái niệm chính và phát thảo dự trù kích thước bố cục chung của căn nhà và làm thế nào nó phù hợp với công trình xây dựng. Một vài sự lựa chọn option có thể được trình bày. Điều quan trọng là quý vị biết rõ ràng để các kiến trúc sư biết những gì là quan trọng với quý vị trong việc thiết kế. Nếu không, quý vị có thể lãng phí rất nhiều thời gian và tiền bạc qua những ý tưởng thiết kế không đáp ứng nhu cầu mong muốn của quý vị. Và yếu tố thứ hai là phát triển thiết kế. Sau khi thân chủ chấp nhận bản thiết kế sơ khởi, đây là công việc thực dụng của việc biến một khái niệm thô sơ của mối quan hệ không gian 3 chiều là 3D trong việc thiết kế xây dựng thực tế với kế hoạch sàn nhà, thiết kế mái nhà và một số các chi tiết trang trí nội thất và ngoại thất. Điều này thường sẽ bao gồm một số bản vẽ quy mô, một kế hoạch cấu trúc căn bản cho các thành phần chính của căn nhà. Với phần mềm thiết kế hiện đại, quý vị thường có thể nhìn thấy toàn bộ ngôi nhà của quý vị tại thời điểm này và đi bộ xung quanh để nhìn ngắm thông qua căn nhà trong không gian 3 chiều trên màn hình của máy vi tính. Và yếu tố thứ ba là kế hoạch và kỹ thuật. Phải rất chính xác và chi tiết những điều mà các kiến trúc sư đã nghĩ thông qua gần như mọi vấn đề nan giải, giảm tối đa những khó khăn cho nhà thầu khi thực hiện một căn nhà. Ví dụ như là làm thế nào để thiết kế mái lớn phức tạp sau khi loại bỏ hầu hết các bức tường. Một kiến trúc sư có thể có kiến thức và kinh nghiệm trong việc xây dựng và kỹ thuật kết cấu căn bản sẽ làm cho công việc xây dựng ít tốn kém và dĩ nhiên giảm tối đa nhiều chi phí không cần thiết cho quý vị.
Dạ vâng.
Và yếu tố thứ tư là tài liệu xây dựng. Đây là các bản vẽ chi tiết và kỹ thuật bằng văn bản hay kỹ thuật đầy đủ chi tiết mà quý vị có thể so sánh nhận thầu từ hai hoặc ba nhà thầu là những người sẽ đặt căn bản của một căn nhà. Bản vẽ chi tiết này phải có giấy phép được chấp thuận xây cất. Yếu tố thứ năm là chọn nhà thầu và thỏa thuận. Ở đây kiến trúc sư sẽ giúp quý vị chọn thầu từ một danh sách các nhà thầu mà người kiến trúc sư nhận thấy có đầy đủ điều kiện cho dự án. Các kiến trúc sư sẽ trả lời những câu hỏi mà nhà thầu nêu lên trong kế hoạch và kỹ thuật để có thể điều chỉnh các kế hoạch và có thể thương lượng với một hoặc nhiều nhà thầu khác nhau. Sau đó, họ sẽ đưa ra lời đề nghị về những người có thể đáp ứng tốt nhất theo nhu cầu của quý vị về chất lượng, chi phí và lịch trình. Yếu tố cuối cùng là công trình xây dựng, là chuẩn bị bản vẽ chi tiết bổ sung nếu cần thiết và sau đó là thi công.
SBS Radio. Thưa kiến trúc sư Võ Tiến Dũng, vậy thì cái điều gì mà chúng ta cần phải chú ý khi mà chúng ta mua đất, rồi chúng ta cần phải xin giấy phép của hội đồng thành phố địa phương nữa trước khi mà chúng ta xây dựng ạ?
Xin thưa cô Bích Ngọc, làm móng nền để xây các loại hoạt động kinh doanh bất động sản đã được quy định khá rõ ràng của mỗi vùng hội đồng thành phố địa phương là local council. Đất nền móng của nhà ở luôn luôn là phần chính yếu và cốt lõi được nhiều người quan tâm vì tâm lý cho rằng nền có vững thì nhà sẽ bền. Mỗi người mua đất xây nhà đều có động lực riêng đằng sau. Tuy nhiên, quý vị cần cân nhắc tình hình thị trường hiện tại, bao gồm giá đất, lãi suất và danh sách nhà đất đang có trên thị trường nói chung. Quý vị cũng có thể cân nhắc giá trị trong khoản đầu tư dài hạn của mình và so sánh các lợi ích của việc thuê nhà so với xây nhà hoặc mua nhà có sẵn. Là mua đất nền, phân lô hay các bất động sản khác, gốc rễ pháp lý vẫn nằm ở luật đất đai và sau đó là luật kinh doanh bất động sản. Nên chúng ta cần tìm hiểu về tài sản và đầu tư, việc làm rõ được quyền sử dụng đất đang ở trạng thái nào và sẽ được trình tự thủ tục, giới hạn pháp lý có cho phép xây hay không và có rủi ro gì hay không, có nằm trong quy hoạch phù hợp với mục đích của người đầu tư hay mua nhà để ở không. Mọi chi tiết xin liên lạc và cố vấn pháp luật qua những vị luật sư.
Như vậy là cái tiến trình mà chúng ta xin giấy phép của hội đồng thành phố địa phương trước khi xây dựng thì cũng cần phải tham vấn với các luật sư. Và có một cái điều mà rất là nhiều thính giả họ cũng quan tâm, đó là khi mà tìm đến những kiến trúc sư thì không biết là cái chi phí có cao hay không, bởi vì họ sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc là tham vấn rồi giúp cho mình lên kế hoạch cho một cái căn nhà như vậy. Lệ phí kiến trúc sư được tính như thế nào?
Quý vị nên chọn một kiến trúc sư để lo đầy đủ các dịch vụ từ thiết kế sơ bộ đến mọi chi tiết. Nếu quý vị không có thời gian và sự hiểu biết để thiết kế và trông coi công trình cho dự án của mình, và nếu quý vị tìm thấy những kiến trúc sư thích hợp, quý vị sẽ đỡ nhức đầu và còn tiết kiệm được nhiều chi phí không cần thiết. Hầu hết các kiến trúc sư sẽ làm việc một trong hai cách. Một là tính theo giờ hoặc cho một khoản chi phí nhất định dựa trên tỷ lệ phần trăm của chi phí xây dựng, hoặc kết hợp cả hai. Ví dụ, một số kiến trúc sư tính một khoản chi phí cố định cho các phần của công việc và cũng có thể dự đoán theo giờ cho các nhiệm vụ khác, như các cuộc họp khách hàng và sửa đổi kế hoạch. Có thể tính theo giờ của mức tối đa được bảo đảm hoặc một khoản chi phí cố định. Ví dụ như sau khi một số giờ nhất định trong các công việc có thể có nhiều thay đổi, tạo khó khăn cho khách hàng và định giá các chi phí thực tế và so sánh chi phí khác nhau giữa các công ty. Lệ phí cố định tiêu biểu cho phạm vi hợp đồng đầy đủ dịch vụ từ 5 đến 10% của chi phí xây dựng công trình mới và từ 10 đến 15% cho tu sửa. Giá để tu sửa các dự án thường phải cao hơn vì họ thường tốn nhiều thời gian và khó lường của sự tu sửa. Giá sẽ thay đổi tùy theo uy tín và quy mô của công ty, sự phức tạp của dự án và một phần do nền kinh tế hiện nay và do sự thương lượng của quý vị trong lúc thỏa thuận. Sự chênh lệch giá cũng có thể phản ánh mức độ dịch vụ được cung cấp, quý vị nhận được tối thiểu các kế hoạch cần thiết để có thể được cấp một giấy phép xây dựng. Hoặc quý vị sẽ nhận được một mức độ chi tiết cao với nhiều bản vẽ bổ sung. Hãy chắc chắn rằng quý vị nên có được một bức tranh tổng thể và rõ ràng về các dịch vụ được cung cấp để quý vị có thể so sánh giữa gỗ này với gỗ nọ.
Vâng, như vậy là trong cái quá trình làm việc với kiến trúc sư thì cái lệ phí nó phụ thuộc rất là nhiều vào các yếu tố như là kinh nghiệm của kiến trúc sư đó, cái quy mô của dự án cũng như cái khả năng thương lượng của khách hàng nữa. Và chắc chắn là với những dự án phức tạp hơn thì chi phí sẽ cao hơn rồi. Cái vật liệu nó cũng quyết định rất là nhiều trong cái chi phí mà tất cả quý vị thính giả cần phải cân nhắc. Xin được cảm ơn anh Võ Tiến Dũng đã tham gia chương trình An cư lạc nghiệp của Ban Việt ngữ trong tuần này ạ.
Dạ, xin chào cô Bích Ngọc và kính chào quý khán giả của chương trình SBS.
Hãy thưởng thức thêm nhiều câu chuyện thú vị trên trang sbs.com.au/vietnamese.